Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 9 giờ sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay chủ nhật ngày 6 tháng 10 năm 2013, nhằm ngày mùng 2 tháng 9 năm Quý Tỵ, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Đức Phật và con đường trung đạo. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả quý vị, thời của Đức Phật và có lẽ trong suốt cái lịch sử của con người, và đặc biệt ngay ở trong cái thời đại của chúng ta bây giờ, nổi bật lên một cái hàng người mà Đức Phật đã từng nói tới trong kinh điển, đó là hàng người đắm say vào ở trong dục lạc của thế gian. Những con người theo cái mà ngay cả thời Phật có thể gọi được là duy vật chủ nghĩa. Có nghĩa là những con người chỉ biết tôn thờ vật chất. Những con người đó, họ chỉ biết sống để hưởng thụ tất cả những dục lạc mà vật chất đem tới cho con người, để mong cầu một sự thỏa mãn tất cả những khát vọng ở nơi chính mình. Hàng người đó, thời Phật đã có. Trong lịch sử con người, triều đại nào cũng đã có. Và hàng người đó, đặc biệt ở trong cái thời đại, trong cái xã hội văn minh vật chất của chúng ta ngày nay, nó lại càng có nhiều hơn nữa. Ngay cả những người mà ta gọi là duy tâm chủ nghĩa đi chăng nữa, những người chống đối lại cái mà ta gọi là duy vật chủ nghĩa trong thời đại này, những con người đó vẫn không thoát được cái lưới bao bọc bởi những khát vọng hưởng thụ vật chất. Cho nên ở đâu trên mặt đất này ngày nay mà không có những kẻ lao đầu vào trong dục lạc, không có những kẻ chỉ thấy tiền là trên hết tất cả mọi thứ trên đời, ở đâu trên mặt đất ngày nay mà không có những con người chìm đắm vào trong những cuộc sống hưởng thụ ăn chơi trụy lạc, để rồi từ đó phát sinh ra bao nhiêu là tệ nạn, bao nhiêu là thảm kịch ở đất cá nhân, gia đình và xã hội. Cái đó, thưa quý vị, ta thấy rất rõ. Nói rằng đạo Phật, đạo Chúa hay bất cứ một cái đạo nào vẫn không bằng một cái đạo mà ta có thể nhìn khắp hết tất cả mọi nơi. Từ những quốc gia văn minh tiến bộ như thế này cho tới những quốc gia nghèo đói ở Á Phi chẳng hạn, cái đạo đó, thưa quý vị, đó là cái đạo hưởng thụ vật chất, đó là cái đạo tiền tài của cải. Ở đâu con người cũng mưu cầu cái đó, ở đâu con người cũng đi tìm kiếm cái đó, và vì cái đó mà con người có thể dẫm đạp lên trên tình nghĩa đạo đức vốn có, vì cái đó mà con người có thể chà đạp lên tình nghĩa anh em ruột thịt, bạn bè thân hữu, Vì kẻ đó mà con người có thể làm tất cả những điều tội ác để gieo rắc đau khổ cho người khác ở trong đời. Những con người đó, ta có thể gọi đó những con người tôn thờ vật chất. Những kẻ gọi là duy vật chủ nghĩa là như vậy. Và đối với những con người như thế này, Đức Phật đã từng phê phán. Và cái lời phê phán này, ngay ở trong cái lời mở đầu của lần đầu tiên mà Đức Phật chuyện bánh xe Pháp ở tại vườn Lộc Uyển, Đức Phật nói về những con người đó như thế này. Những hàng người mà chỉ biết tìm kiếm để thỏa mãn tất cả những nhu cầu dục lạc vật chất trong thế gian này, những con người đó sống một cuộc sống không xứng đáng về phẩm giá tư cách của con người. Những kẻ đó, những kẻ trụy lạc, và những kẻ đó là những người ai đi trên con đường chánh đạo hãy xa lánh nó đi. Thưa quý vị, ta có thể nhìn vào trong xã hội ngày nay, nhìn vào ở những thế hệ, đặc biệt là thanh thiếu niên, đang xa chân vào cái con đường hưởng thụ vật chất như thế này, nhìn vào trong những thảm kịch gia đình mà phần lớn đổ vỡ là bởi vì vật chất dục lạc thế gian chi phối đời sống của con người ở đó, ta cũng có thể thấy rất rõ lời của Đức Phật dạy. Một cuộc sống như vậy hủy hoại tư cách và phẩm giá con người. Một cuộc sống như vậy không thể nào nuôi lớn được lương tâm, đạo đức ở đời sống của con người. Ai mà chỉ biết sống cho vật chất như vậy, ai mà chỉ biết sống cho tiền tài như vậy, một con người như vậy thật không xứng đáng với phẩm giá con người, không xứng đáng với cái danh vị của một con người ở giữa thế gian này. Sinh vật nào cũng tìm kiếm những cái nhu cầu vật chất cho đời sống. Sinh vật nào cũng tìm cách để thỏa mãn những dục lạc, những ham muốn vật chất ở đấy con người của mình. Nếu mà con người cũng sống như vậy thì đâu khác gì những sinh vật khác ở trong cõi đời này đâu quý vị. Cho nên con người phải là một cái gì cao quý hơn. Không phải bởi vì cao quý, bởi vì con người có quyền uy hơn, mà chính là bởi vì con người có trí tuệ, bởi vì con người có ý thức, bởi vì con người là một cái sinh vật mà ở đó có đủ khả năng để mà tiến lên con đường, nhận chân được cái đạo lý chân thật ở giữa thế gian này. Cho nên con người đó phải có đời sống khác, khác với cái đời sống vật chất không thôi. Ta có thể gọi đó là đời sống tinh thần, đời sống đạo đức, đời sống trí tuệ. Nhưng mà ngay ở cái đời sống tinh thần đạo đức này thì ở thời Phật, và tôi tin rằng nó cũng trải dài ở trong lịch sử con người, và ngay cả trong thời đại ngày nay cũng có, nó cũng có một hàng người. Đó là những hàng người từ giam hãm mình trong khổ hạnh, khước từ tất cả mọi thứ vật chất mang tới cho mình, để rồi đem tấm thân của mình đấy mà hành hạ nó, mà chịu đựng tất cả những khổ hạnh trên đời này, để chỉ mong một điều, mong rằng sau khi chết đi rồi được sinh về cõi giới thiên đường nào đó. Những người mà tự hành hạ mình đó thời Phật nhiều lắm, và tôi tin rằng thời bây giờ cũng không phải là không có đâu. Biết bao nhiêu người ở nước thời của Phật, họ từ bỏ gia đình đi vào trong núi rừng, ở dưới gốc cây, không ăn không uống, nhiều khi giữa ngày nắng thiêu đốt như vậy, ra ngồi giữa ánh mặt trời, hoặc là đứng giữa ánh mặt trời, hoặc là đồi đầu ở dưới ánh mặt trời, để mong tu luyện những phép thần này, những phép thông nọ, và cuối cùng chỉ để mong một điều, chết đi rồi được sinh về một cõi giới thiên đường nào đó. Cảnh giới thiên đường nào ta chưa thấy, chỉ thấy trước mắt là gì? Đó là một thân thể héo tàn, yếu đuối và bạc nhược. Đó là một cái tinh thần không còn đấu sức sống. Một thân thể như vậy, một tinh thần như vậy, làm sao con người đó có thể sống trong một cảnh giới gọi là thiên đường, hôm nay hoặc là kiếp sau cho được quý vị. Một con người như vậy là một con người tự hủy lấy mình. Và cùng ở trong cái lời dạy đầu tiên của Đức Phật, khi chuyện bánh xe pháp ở dưới tài vườn lục uyển đó, Đức Phật cũng đã phê phán những con người đó như thế này: những con người khổ hạnh, những con người tự ép xác mình để cầu mong một cảnh giới thiên đường nào đó ở kiếp sau, những con người đó cũng không xứng đáng với phẩm giá con người. Những con người đó cũng không thể nào tiến bước trên con đường đạo hành để tìm cầu sự giải thoát, sự giác ngộ. Và từ chỗ đó mà Đức Phật khuyên những người đệ tử đầu tiên của Ngài, đó là hãy từ bỏ hai lối sống đó, hãy từ bỏ hai con đường cực đoan đó. Một lối sống là chìm đắm trong hưởng thụ dục lạc, một lối sống cực đoan khác là tự ép xác mình, tự hành hạ tấm thân của mình để cầu mong một cái gì ở đó nơi kiếp sau. Hãy từ bỏ hai lối sống đó, bởi vì cả hai đều không xứng đáng với phẩm giá con người, đều hủy hoại tất cả những năng lực tốt đẹp ở đấy con người mà thôi. Kính thưa quý vị, cái đạo của Phật từ đó được gọi là trung đạo. Trung đạo hiểu một cách nôm na thì đó là con đường giữa, giữa hai lối sống cực đoan. Đừng hành hạ mình quá, cũng đừng chìm đắm trong lạc thú dục lạc vật chất quá. Nhưng mà trung đạo hiểu đúng nghĩa, đó phải là con đường vượt lên trên tất cả những cực đoan ở trong thế gian này. Những kẻ cực đoan chỉ gieo rắc tới những đau khổ cho con người. Những con người cực đoan cuối cùng chỉ hủy hoại lấy đời sống của mình một cách vô ích mà thôi. Cực đoan đó trước hết là cực đoan ở trong nếp sống. Hãy từ bỏ dục lạc, bởi vì dục lạc cuối cùng nó sẽ như một ngọn lửa thiêu đốt con người của mình. Nó sẽ đốt cháy con người của mình, đốt cháy hạnh phúc của mình. Biết bao nhiêu kẻ sống trong dục lạc, và cuối cùng họ thấy cái gì ở nơi một đời sống chỉ có dục lạc không thôi? Họ chỉ thấy ở đó một đời sống vô nghĩa, một đời sống chán chường, một đời sống mà những triết gia phương Tây một thời đã từng gọi đó là một đời sống nôn mửa, bởi họ cảm thấy một đời sống quá ư là vô nghĩa đi. Nhưng mà đồng thời cũng hãy từ bỏ cái cách mà tự hành hạ mình một cách vô ích. Xác thân này mình phải biết quý trọng lấy nó, xác thân này mình phải đem nó ra mà sống một cuộc đời có ý nghĩa, để làm lời lạc cho mình, cho những người thân yêu của mình, cho tất cả mọi người trong xã hội và cho tất cả mọi loài. Có như vậy thì mình mới không phụ cái công ơn của cha mẹ đã sinh thành tác tạo ra mình. Mình mới không bồi bạc với cái công ơn của xã hội, của muôn loài đã cho mình cái sự sống một cách tốt đẹp như thế này. Từ bỏ hai lối sống, một là đắm chìm trong trùy lạc ăn chơi, hai là tự ép xác mình, tự hành hạ mình để sống cho một ảo vọng thiên đường ở kiếp sau nào đó. Hai lối sống đó chỉ hủy hoại con người mà không đi về đâu hết cả. Nói như vậy không có nghĩa rằng khi mà đạo Phật bảo rằng hãy từ bỏ cuộc sống vật chất, không phải là đạo Phật bảo rằng hãy sống mãi trong cảnh nghèo. Đức Phật lên án sự giàu sang, không phải như vậy. Giàu sang hãy cứ giàu sang, hãy đem sức của mình mà xây dựng cuộc sống vật chất đầy đủ cho mình, cho con cái của mình. Nhưng mà điều quan trọng là đừng để biến mình trở thành một kẻ nô lệ cho vật chất. Đừng chỉ thấy vật chất là tất cả trong đời sống của mình. Đừng dạy con mình rằng trên đời này chỉ có tiền bạc vật chất là hơn hết tất cả mọi sự. Dạy con như vậy chính là xô đẩy con đi vào con đường hủy hoại tất cả những giá trị đạo đức nhân văn của nó. Một cuộc sống chỉ biết ăn chơi vật chất thật là vô nghĩa. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là đừng làm giàu, đừng lo nhà lo cửa. Không phải như vậy. Biết bao nhiêu kẻ giàu sang mà họ vẫn không đắm chìm trong cuộc sống ăn chơi hưởng thụ. Họ vẫn biết đem cái giàu sang đó mà để cho con cái học hành lên người. Họ vẫn biết đem cái giàu sang đó mà giúp đời giúp người, giúp những kẻ nghèo đói trong xã hội. Những kẻ giàu sang như vậy đáng quý biết bao nhiêu. Ngược trở lại, khi phê phán những con người tự hành hạ mình, tự làm khổ mình, điều đó cũng không có nghĩa rằng là Đức Phật bảo con người hãy sống trong cảnh giàu, hãy làm sao để mà hưởng thụ tất cả sự giàu sang ở trong đời sống này của mình. Không phải. Đức Phật chỉ muốn nói rằng tìm tất cả mọi cái phương pháp để mà hy sinh cả cái xác thân này cho một ảo vọng nào đó không đúng ở trong tương lai. Những con người như vậy chỉ sống trong mê mờ tắm tối. Những kẻ đó chỉ tự hủy hoại cái xác thân mình một cách vô ích, vô nghĩa mà thôi. Cho nên từ bỏ hai lối sống cực đoan đó, nghĩa là từ bỏ cuộc sống đắm chìm ăn chơi trụy lạc, cũng có nghĩa là từ bỏ một cái cuộc sống tự hủy hoại lấy mình, tự hành hạ xác thân của mình. Người Phật tử sống trong một cái đạo, trên một con đường mà đạo Phật gọi đó là trung đạo. Trung đạo vượt lên trên tất cả hai cực đoan. Trung đạo đưa con người ta từ một cuộc sống cân bằng, cân bằng giữa vật chất và tinh thần. Một cuộc sống biết lấy vật chất để có tất cả những nhu cầu được đáp ứng trong đời sống căn bản của con người. Nhưng đồng thời con người đó cũng biết hướng về một đời sống tinh thần cao đẹp, đem cái sức mạnh của vật chất này, đem cái sức mạnh của trí tuệ này mà hướng về một cái gì cao đẹp hơn, là những thứ phù du ở trong cái thế giới vật chất dục lạc này đấy. Cuộc sống như vậy đó đạo Phật gọi là trung đạo. Sống trong cảnh giàu sang mà không đắm chìm trong ăn chơi hưởng thụ, đó là trung đạo. Sống trong cảnh nghèo đói mà không uất hận, mà không nuôi lòng oán giận, mà không tự hành hạ lấy mình, đó chính là trung đạo. Trung đạo có nghĩa là không để mình rơi vào bất cứ một cái sự kềm hãm nào hết cả, không để mình rơi vào trong bất cứ một sự trói buộc nào hết cả. Trung đạo đó không làm nô lệ cho thần linh, cho những ảo vọng tương lai. Trung đạo đó không để mình trở thành kẻ nô lệ cho những vật chất dục lạc ở trong thế gian này. Sống như vậy đó đạo Phật gọi là trung đạo, vượt lên trên tất cả những cực đoan. Thưa quý vị, khi nhìn vào ở trong cái đời sống hàng ngày của mình, mình cũng có thể nhìn ra được ít nhiều cái ý nghĩa của trung đạo trong đời sống. Nấu ăn không thôi, nấu mà quá chín ăn cũng không ngon, nấu mà quá sống ăn cũng không ngon. Trung đạo ở trong chỗ nấu ăn chính là đừng quá sống quá chín. Cũng là nấu ăn đó không bỏ muối, món ăn lạc lẹo chẳng ngon làm gì. Bỏ muối quá nhiều, món ăn mặn chát cũng chẳng làm sao nuốt nổi hết cả. Trung đạo là gì? Đừng bỏ muối quá nhiều, mà cũng đừng bỏ muối quá ít. Trung đạo là như vậy. Ngay ở đấy cái con người của mình, đừng nói đâu xa, cái chuyện đánh chuông đánh mọ không thôi. Đánh mọ mà nhanh quá, đó là một cực đoan. Phật tử chẳng ai tùng theo nội hết cả. Đánh mọ mà chậm quá, kéo hơi mà tùng thiệt là mệt mỏi. Đó lại là một cực đoan khác. Trung đạo ở đánh mọ là gì? Đừng đánh quá nhanh, đừng đánh quá chậm. Trung đạo ở cái đời sống của con người mình đấy, nói đến cái ăn cái mặc không thôi, ta cũng nhìn thấy ở đó. Ăn mà nhiều quá thì coi chừng tức bùng no bùng. thậm chí có kẻ no bụng quá mà ngã lăn ra chết luôn. Còn nếu nhìn đói không ăn, dần vợ dần chồng một tuyệt thực, thì cuối cùng nó sẽ làm cho con người của mình mệt mỏi, yếu đuối, bệnh hoạn. Trung đạo đó là gì? Là ăn vừa phải, đừng quá no mà cũng đừng để cho nó quá đói. Đó gọi là trung đạo. Dạy con cũng hãy dạy con trung đạo như vậy. Đừng quá dễ dãi với con, mà cũng đừng quá khó khăn với con. Khó khăn với con quá, con nó sinh ra hờn ra oán, dễ dàng bỏ cha mẹ mà đi. Dễ dãi với con quá, khiến cho con dễ dàng trở nên hư hỏng, uổng cuộc đời của con đi. Trung đạo ở việc dạy dỗ con cái là như vậy. Có cái gì ở trong đời sống này mà trung đạo không ở cực đoan này, không ở cực đoan khác, mà không mang lại cho con người một cái cảm giác an bình, một cái đời sống hạnh phúc thực sự đó quý vị? Vượt lên trên tất cả những cực đoan ở trong nếp sống, đó chính là con đường trung đạo của Phật ở trong cuộc sống này. Và thưa quý vị, trước khi Đức Phật nói về cái sự thật khổ đau của đời sống, sự thật về những nguyên nhân đưa tới đau khổ trong đời sống, sự thật về sự chấm dứt khổ và sự thật về cái con đường chấm dứt khổ đó, Đức Phật đã nói những lời để mở ra con đường trung đạo cho tất cả những người con của Phật, những người bước trên con đường giải thoát giác ngộ, những người mong cầu cái hạnh phúc chân thật, sự hiểu biết chân thật. Trung đạo đó Đức Phật đã khai thị ngay từ ở những lời dạy đầu tiên của Ngài, khi Ngài chuyển bánh xe pháp ở tại vườn Lộc Uyển. Trung đạo đó mà đi vào trong cái nhận thức của con người, ta được càng thấy rõ hơn nữa bao nhiêu thảm kịch trong đời sống, bao nhiêu thảm kịch chiến tranh ở trong lịch sử là ở đâu? Chính là ở những tâm hồn và những ý thức hệ cực đoan, những con người chủ trương như gọi là duy vật chủ nghĩa, những kẻ chủ trương gọi là duy tâm chủ nghĩa. Tất cả những cái chủ trương như vậy ở cực đoan này, ở cực đoan khác, đã đưa tới bao nhiêu là xung đột, để đưa tới bao nhiêu là chiến tranh ở trong đời sống của con người, trong lịch sử của con người. Sự đối nghịch, xung khắc giữa những cực đoan này với những cực đoan khác, đó là điều ai cũng thấy rõ hết cả. Và càng thấy rõ hơn nữa trước những xung khắc và đối nghịch như vậy, con người đã chịu đựng bao nhiêu là thảm họa ở trong đời sống này đấy. Một cái chủ trương tư sản để làm giàu cho tất cả những sản phẩm vật chất của đời sống, một chủ trương vô sản để tước bỏ tất cả bao nhiêu tư hữu ở đấy con người, những chủ trương như vậy đạo Phật gọi đó là những chủ trương cực đoan. Và con đường giải thoát, con đường đưa con người tới hạnh phúc chân thật, là vượt lên trên tất cả những cực đoan này đấy. Cộng sản và tư bản nó cũng là những cực đoan như vậy. Và những cực đoan đó đã từng kéo một thời chiến tranh lành lâu dài trong lịch sử hiện đại. Những cực đoan đó cũng đã từng gieo rắc bao nhiêu chiến tranh ở nơi này nơi khác. Vượt lên trên tất cả những cái đó chính là con đường trung đạo của Phật quý vị. Mong rằng tất cả Phật tử chúng ta ở nơi đây, mình đã có cơ duyên gặp gỡ được Phật Pháp, học hỏi được Phật Pháp. Cứ lấy chính mình và lấy cái lịch sử của con người trên mặt đất này đó mà suy gẫm để thấy ra cái lời dạy của Đức Phật. Hãy từ bỏ tất cả những cực đoan đối nghịch, hãy từ bỏ tất cả những lối sống cực đoan để bước lên con đường trung đạo, con đường đưa tới hạnh phúc hiểu biết chân thật, con đường đưa tới giải thoát và giác ngộ chân thật. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Đường ta đi là đời, đường ta đi là sân, đường ta đi La Đào. Qua không gian đường này chưa từng có, qua thời gian đường này cũng không luôn đi thẳng vào lòng người, không che giấu, đi thẳng vào sự thật không sai ngoan. Là đường vào không nơi chốn, là đường vào không sắc tướng, là đường vào không chiều hướng, là đường vào không lý luận.
Thưa quý vị, trong kho tàng văn học của Phật giáo có biết bao những chuyện ngắn, chuyện dài về Đức Phật, về cuộc đời của những người đi trên con đường giác ngộ, hay có thể chỉ là một mảnh đời nhỏ bé như một thoáng gợn phù du của ai đó mà ta có thể suy gẫm để thấy cái ý nghĩa chân thật của đời sống. Tuần này chúng tôi xin cống hiến đến quý vị câu chuyện Lòng Tham Không Đáy, chuyện do Bảo Quỳnh kể.
Một nhà văn Nga kể câu chuyện rằng có một chàng thanh niên ham làm giàu, mong muốn được là chủ nhân của một miền đất rộng. Một hôm, chàng gặp một vị thần nhân sẵn sàng cho anh đất mà anh muốn, bảo anh rằng còn muốn bao nhiêu đất thì hãy cắm cây cọc làm dấu. Từ cây cọc ở đây con hãy đi, cho đến khi nào con muốn thì con hãy cắm cây cọc nữa ở đó. Tất cả đất ở giữa hai cây cọc là của con. Chàng thanh niên sung sướng cắm cây cọc làm dấu ở phía này, rồi bắt đầu chạy. Chạy mãi, chạy hoài, chàng chỉ sợ đi chậm thì miền đất chàng làm chủ không rộng lớn như chàng mong ước. Chàng chạy từ sáng sớm đến trưa, mồ hôi vã ra như tắm, chàng vẫn không một phút giây ngừng nghỉ, cứ tiếp tục chạy. Chạy đến chiều hơi thở nặng nhọc, chàng vẫn tiếp tục chạy, chỉ sợ miền đất của mình không đủ rộng lớn, hơi thở hổn hển. Chàng vẫn cố chạy, chạy và chạy, cứ nghĩ cắm cọc chỗ này thì uổng quá, ít quá, ta hãy tiến lên tí nữa, tí nữa, tí nữa, thêm được chút nào hay chút nấy, mà chàng vẫn như không thỏa mãn. Cuối cùng hoàng hôn phủ xuống mà chàng vẫn chưa cắm được cây cọc thứ nhì thì chàng đã tắt thở.
Sau đây là lời bình của Dạ Thảo qua giọng đọc Minh Nguyên.
Nghe câu chuyện trên đây, ai cũng dễ dàng chê trách người thanh niên là tham lam quá độ. Nếu không tham lam quá độ thì chàng ta đâu phải chết. Chê trách như vậy, nhưng e rằng nếu ta ở vào trường hợp người thanh niên kia, cũng không có gì chắc chắn là ta sẽ dừng lại đúng lúc để bảo toàn sự sống cho mình. Lòng tham quả là đáng sợ. Nó như dòng nước lũ cuốn trôi mình đi, nó như ngọn lửa thiêu đốt con người mình, nó như con rắn độc giết mình trong khoảnh khắc, nó như con chó dữ đêm ngày chỉ biết giữ của. Đó là những hình ảnh mà kinh sách của Phật giáo thường sử dụng để mô tả lòng tham dục. Ta có thể nghĩ rằng mô tả như thế là bi thảm hóa quá đáng và rất khó để ta có thể chấp nhận. Thực ra nếu ta nhìn sâu vào đời sống ở thế gian này, ta sẽ thấy những mô tả trên đây là những mô tả rất thực, và ta không chấp nhận sự thực đó chỉ là vì lòng tham dục, ham muốn ở con người của ta che mờ tâm trí, khiến cho ta chỉ muốn vùi chôn vào cuộc sống tham dục mà thôi. Cứ nhìn vào chung quanh ta, thì cũng đủ rõ. Đang anh em bạn bè thân thiết mà chỉ vì tranh chấp chuyện làm ăn, ai cũng muốn dành phần hơn cho mình mà thành ra thù hận. Đang vợ chồng, cha mẹ, con cái yêu thương hạnh phúc mà chỉ vì ham giàu, đem ngày lo chuyện kiếm tiền mà thành ra vợ chồng ly dị, con cái hư hỏng. Đang trên đường danh vọng an vui mà chỉ vì muốn đi đường tắt, cho danh vọng mưu cao hơn nữa, nên tìm cách hại người, để rồi cuối cùng chính mình bị hại, phải vào tù vào tội, thậm chí còn nhiều cảnh ngộ thương tâm, tàn bạo, do lòng tham dục, ham muốn gây nên. Như con muốn có tiền để đi chơi, xin cha mẹ không cho, đành nhẫn tâm âm mưu giết cả cha lẫn mẹ. Hay như một người mẹ vì ái dục si mê, muốn làm thỏa mãn tình nhân của mình mà xô đẩy hai đứa con ruột thịt còn nhỏ dại vào chỗ chết. Hay như một người chồng âm mưu hại vợ để lấy tiền bồi thường của hãng bảo hiểm. Đó là những câu chuyện xảy ra hàng ngày và nhan nhản ở khắp mọi nơi trong xã hội này. Và tất cả đã xảy ra chỉ vì lòng tham không đáy của con người. Ví lòng tham với rắn độc, chó dữ, với lửa thiêu, nước cuốn là những ví dụ chân thực, chính xác, không có gì là bi thảm quá đáng ở đây. Tham tài, tham sắc, tham danh, tham ăn, tham ngủ. Năm thứ tham dục này chi phối tâm trí của con người ở mọi nơi và đã là động lực của bao nhiêu thảm họa của con người trong đời sống. Trên bình diện rộng lớn của lịch sử nhân loại, cái họa của lòng tham dục lại càng ghê gớm. Chỉ vì ham quyền lực, danh vọng mà người ta chà đạp cả một dân tộc trong điêu linh khốn khổ, mà đối xử với đồng loại như lang sói, mà giết người, áp bức người, không kể gì nhân tâm, đạo nghĩa, không kể gì đến sự phẫn uất của bao nhiêu triệu triệu những người khác. Có người sẽ bảo, nếu không ham muốn, không tham dục, thì xã hội làm sao tiến bộ? Câu trả lời ở đây là, cần nhận rõ có hai loại ham muốn điều lành, điều tốt, như ham muốn học hành để mở mang trí tuệ, ham muốn nghiên cứu để tìm cho ra lẽ thực, ham muốn được giúp người, giúp đời, vân vân. Đó mới là những ham muốn làm cho xã hội tiến bộ. Và đây là loại ham muốn mà Đạo Phật khuyến khích. Còn ham muốn những thứ như tài, sắc, danh, thực dễ khiến ta đánh mất lương tâm, mờ ám đầu óc mà làm nên những điều xấu ác, gây tác hại cho chính mình và xã hội, là những thứ ham muốn mà con người phải bỏ bớt thì mới mong cho xã hội được bình an và tiến bộ. Và đây là loại ham muốn mà Đạo Phật kêu gọi con người phải thức tỉnh để nhận chân ra những tai hại của chúng, để giảm trừ và loại bỏ. Câu chuyện trên đây không chỉ cho ta thấy sự tác hại của lòng tham dục, mà còn cho thấy bản chất của lòng tham dục là không bao giờ thỏa mãn được hết. Kẻ nào đi tìm kiếm sự thỏa mãn lòng tham dục của mình, kẻ đó sẽ chết trước khi lòng tham dục được thỏa mãn. Chẳng khác gì chàng thanh niên ở đây. Người Việt Nam ta nói, lòng tham không đáy là vậy. Cho nên, thay vì đi tìm kiếm sự thỏa mãn lòng tham dục, chúng ta chỉ cần đem hết lòng, hết sức xây dựng cho cuộc sống, làm mọi điều tốt đẹp, mang lại an vui cho mình, cho người, cho gia đình và xã hội. Một con người và một cuộc sống như vậy mới là đáng quý.
Người hằng mong thanh tịnh nên thể hiện pháp lành, có khả năng chất phác hiền hòa không kiêng mạn, sống dễ dàng tri túc thanh đạm không rộn ràng, lục căn luôn trong sáng, trí tuệ càng hiển minh, chuyên cần không khuyến niệm, không làm việc ác nhỏ. vực chi hiền thế, nguyện thái bình an lạc, nguyện tất cả sinh hoặc trung bình, thấp cao không đồng đẳng, hết thảy chung hữu tình, lòng từ không phân biệt hữu hình hoặc vô hình, đã sinh hoặc chưa sinh, gần xa không kể xiết.
Tâm là đất gieo hạt, mọi hạt giống chứa đầy. Tâm địa cũng chính là toàn thể hạt giống ấy. Hạt giống có đủ loại, sinh tử và niết bàn, mê ngộ và khổ vui, danh xưng và tướng trạng. Hạt giống của thân tâm, giới địa và thế gian, tất cả được cất chứa, nên thức gọi là tàng. Có hạt giống sẵn có hạt giống trao truyền, huân tập thời ấu thơ, cả thời gian thai nghén, từ gia đình bè bạn, nơi xã hội học đường. Hạt giống nào cũng có, tính cách riêng và chung. Giá trị một đời người tùy thuộc vào phẩm chất, mọi hạt giống đang nằm trong chiều sâu tâm thức. Kính thưa quý thính giả, sau đây xin kính mời quý vị theo dõi bài Chuyến xe sắp tới của Hạnh Dung trích trong Sinh Thức.
Daddy, con muốn đi roller coaster. Ba đi chung với con nhé, ba, please.
Cậu con trai 8 tuổi của tôi bắt đầu năn nỉ ba nó cùng đi chung cho một chuyến roller coaster mà cả hai cha con tôi chưa hề đi thử. Tôi thì thật sự không muốn để con mình thất vọng, nhưng đồng thời cũng không muốn trải qua cái kinh nghiệm thót ruột mà tôi đã hứa tránh xa nó từ 10 năm qua. Tôi cũng biết rằng, một khi đã lên ngồi, khi thanh sắt an toàn bằng điện đóng xuống và bánh xe chuyển lăn là hết đổi ý, cho tới khi chiếc xe về lại bến. Thế là sự chọn lựa của tôi là ngay ở lúc bây giờ đây, có nên đi hay không. Cho dù tôi có cố gắng tưởng tượng, tiên đoán là xe sẽ lên hoặc xuống như thế nào, nhưng không tài nào trấn an được sự lo âu sẽ tới cho cả hai cha con. Cậu con trai tôi thì vừa sợ nhưng lại có ý tò mò muốn thử, do đó tôi lại nói, nếu vậy con hãy đi với chị con đi. Mặc dù cô chị cũng không kém phần sợ sệt. Con trai tôi nhìn thẳng tôi với ánh mắt thật ngại ngùng và năn nỉ.
Nhưng con sợ quá à, ba đi chung với con đi ba, please, I'm scared.
Với ánh mắt đó, làm tôi không thể nào từ chối để nó thất vọng được. Vì vậy, hai cha con tôi đi vào sắp hàng, đứng đợi tới phiên mình. Bao nhiêu là ý nghĩ lần lượt chạy qua đầu tôi, không biết mình có thật sự dùng trí tuệ để quyết định việc này không? Hay là vì quá thương con, nên quyết định không khôn ngoan cho lắm? Rồi việc gì sẽ xảy ra khi xe bắt đầu lăn bánh? Những cảm nghĩ đó đã làm tôi nhớ lại những năm trước đây khi mới bắt đầu thực tập tu học, và nhất là những lúc chuẩn bị đi dự những khóa tu nhiều ngày cuối tuần ở vùng ngoại ô. Ngay từ lúc ghi tên cho đến lúc chuẩn bị hành trang, tôi bắt đầu dự đoán lung tung, mong mỏi đủ thứ, rằng mình sẽ học được thật nhiều và sẽ thuộc lòng hết những lời thầy chỉ dạy. Nhất là khi về nhà, thì chắc chắn mình sẽ thực hành để được khá hơn là lúc trước khi mình tham dự. Nào là tôi sẽ nói năng, đi đứng có chánh niệm, ngồi thiền lâu dài và đều đặn hơn, nhất là gia đình tôi sẽ có hạnh phúc nhiều hơn. Biết bao sự mong mỏi chạy qua trong đầu tôi, nhưng bạn có biết sao không? Mãi cho đến vài năm sau này, tôi mới bắt đầu ý thức được rằng những ước vọng đó sẽ không thể đến ngay sau khi rời khóa tu, mà chúng sẽ đến từ từ, thâm nhập sâu trong tôi một cách thầm lặng mà chính tôi cũng không hề hay biết. Tôi còn nhớ những năm đầu, Sau mỗi khóa tu là tôi liền kiểm điểm lại xem mình có học hỏi thêm được điều gì mới lạ chăng. Và nhất là bây giờ, mình có thật sự sống thiền hơn trước hay không? Lúc đó, càng kiểm điểm tôi càng thấy thật ra cũng không có gì khác hơn lúc trước đi. Vì nó đã không diễn ra một cách dễ dàng như tôi đã mơ nghĩ. Cũng những tập khí đó, thất niệm kia, giận hờn và nói năng, hành động như cái máy, không một chút chánh niệm, vẫn còn xảy đến đều đều với tôi. Có lúc, tôi cảm thấy chán nản và căng thẳng. Còn hơn trước khi mình đi dự khóa tu và tự hỏi không biết mình có thực tập đúng không? Vậy thì đi dự khóa tu để làm chi? Và tôi cũng còn nhớ, thỉnh thoảng trong những bài pháp thoại, thầy tôi có giảng đi giảng lại một vài đề tài. Tôi tự hỏi, sao thầy lại không dạy bài mới nhỉ? Nhưng lạ thay, mỗi lần được nghe lại là một lần cảm thấy thích thú, thấu rõ hơn lần trước, bổ túc thêm cho những gì chính tôi cũng thật sự chưa thấu triệt trong việc tu tập và quán chiếu. Và từ đó, tôi bắt đầu tập sống trong chánh niệm nhiều hơn trước. Tuy rằng, khung cảnh tu học hàng năm đều giống nhau, nhưng mỗi lần sinh hoạt, chúng đều mang một hình thức mới, mà đôi khi tôi không thể nào chuẩn bị hay đoán trước được, vì theo hoàn cảnh và thời gian thay đổi luôn, và cũng giống như chuyến đi roller coaster sắp tới của hai cha con chúng tôi. Giờ tôi mới hiểu thêm, vấn đề tu học không thể nào có kết quả trong một sớm một chiều được, mà nó cần thời gian và sự chuyên cần thực tập. Thầy tôi như một người làm vườn và chúng tôi là những khu vườn nhỏ. Thầy cứ tiếp tục gieo rắc những hạt giống tốt trên khắp thửa vườn của chúng tôi, rồi tùy theo những chỗ đất ẩm hay khô mà hạt giống bắt đầu nảy mầm nhanh hay chậm. Có đôi khi nó đòi hỏi một thời gian dài và cũng cần thêm sự tưới tẩm của thầy và cả tăng thân. Cái khéo của bác làm vườn là tuy rằng có những chỗ đất không được phì nhiêu hay vì thiếu chăm sóc, nhưng bác vẫn tiếp tục gieo rắc và khuyến khích thường xuyên tưới tẩm hầu sớm gặt hái được những kết quả tốt đẹp. Và tôi cũng hiểu rằng, cũng cùng một thứ hạt giống đó do một tay bác gieo, nhưng hoa, quả, có đẹp và ngon hay không đều là do sự siêng năng cần cù của mỗi người chăm sóc. Chuyến xe vừa ngừng, cha con chúng tôi cùng bước xuống. Trên mặt đứa con trai tôi vẫn còn thoáng vẻ lo sợ, nhưng kèm theo một nụ cười thật tươi, và nó hỏi tôi.
Con thích quá, lê này có muốn đi thêm với con nữa không?
Tôi mỉm cười và nói, ba cũng thích lắm, nhưng ba đi đủ rồi. Hay là con đi cùng với chị con nhé? Và hai con của tôi đã đi tới lui tổng cộng hết 6 lần. Thật là trẻ con có khác. Tôi tin rằng mình cũng sẽ tạo được cái thích thú tương tự như vậy trong những khóa tu sắp tới và bớt đi những đòi hỏi, mong muốn như lúc mới bắt đầu thực tập. Ngược lại, làm sao chỉ cần sống tỉnh thức trong từng giây phút ở bất cứ nơi nào, không phải chỉ trong lúc ngồi thiền, đi thiền hành hay nghe pháp thoại mà thôi, mà ngay cả những lúc khác, như khi đi đến thiền đường, đến phòng ăn, sắp hàng để lấy thức ăn, chuẩn bị cho những buổi sinh hoạt. Tôi thấy, chánh niệm không là một cái gì huyền bí hay mơ hồ cả, mà chỉ là sự thực, tập sống trong tỉnh thức, sống trong từng giây phút hiện tại với sự quán chiếu đến những gì mình đang làm và đang suy nghĩ, vì nó sẽ đem lại cho mình niềm an lạc thật sự và thảnh thơi, tránh bớt đi những khổ đau và phiền não.
Một đoạn đường đã qua, làm sao quay lại được? Một đoạn đường phía trước chưa bước, sẽ về đâu? Ngược thời gian là ở lại phía sau, theo dị vãng là lùi về quá khứ. Bóng bệ văn hóa bảo rằng lịch sử, mà lịch sử thì không lặp lại 2 lần. Cái đã qua mà lặp lại quả thật phong thần, sao mà giống y nguyên cho được? Nhìn về phía trước là chuyện ngày mai, bóng bậy văn hoa là nghĩa tương lai, đó là con đường dài chưa định hướng. Từ định hướng mà bước đi còn nhiều huyễn tưởng, bạn vẽ mà thành hình luống những trống gai. Ôm giấc mơ mà nói mộng bão đài, thuận với nghịch là bao nhiêu tai trường. Ngày mai mơ hồ không tưởng, ngày qua bóng dáng cho tàn. Hôm nay lưỡng lự lan man như thế, từng ngày đã mất. Đứng núi này trong núi kia chất ngất, ngồi ở đây trông ở đó tuyệt vời. Đâu biết rằng như sóng vỗ trùng khơi, khi đã tới bọt bèo không như thế. Chưa đến nào nghe nào kể, tới rồi sẽ đổi sẽ thay. Cái hôm qua không là của hôm nay, cái ngày mai chỉ là một bến đời. Cứ sống đi, chuyện gì tới sẽ tới. Cứ sống đi, chuyện gì qua sẽ qua. Hãy dùng tình thương làm một bản trường ca, dùng hiểu biết làm nhịp cầu hóa chuyện. Lợi mình lợi người là bạn bè thân quyến, khổ mình khổ người là khách lạ qua đường. Đừng bày vẽ chi những thứ thế lương, xây vụn vỡ trên bờ ảo vọng. Hai đường mở đóng, quán trọ tan rồi, vẽ nên một nét tinh khôi, bức ảnh trần gian thêm đẹp. Cửa tung cánh khép, nào có đóng cài, cuộc sống xưa nay quay cười hô hô. Cuộc sống xưa nay quay cười hô hô.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Đầu tròn ý nhuộm sắc vàng, ý nhuộm sắc vàng, chư tăng thông thả nghiêm trang quá trần. Thiền hành sen nở dưới chân, sương mai còn đỏ ngại ngần chi ca. Chuông lớn vang vọng chùa xa, mõ ai nhịp tiếng kinh hòa trong không. Bên hồ sen nở sắc hồng, cõi thu an lạc.